Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2023. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên để có một ngày tu học với nhau. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Bây giờ thưa đại chúng là chúng ta tiếp tục học Kinh Kim Quang Minh với chủ đề là Ánh Sáng Hoàng Kim. Chiều nay là kỳ thứ 16. Quý vị nào có quyển kinh xin mở trang 85. Kinh này hơi khó hiểu nha, cho nên đại chúng chịu khó ngồi, không cần hiểu gì hết. Trang 85. Quý vị thấy đoạn là nói về ba thân này có thể phân biệt thành bốn trường hợp, thấy không? Trang 85 đó. Bữa nay là kỳ thứ 16 rồi, bây giờ mình học tiếp cái phẩm này. Phẩm này có tên là phân biệt ba thân. Ba thân là hóa thân, ứng thân và pháp thân. Mỗi người chúng ta ai cũng có ba thân hết. Cái thân mà mình đang có nè, cái thân mình đang có đây là cái gì thân? Ứng thân hay là báo thân? Cái physical body. Còn cái hóa thân là cái embodied. Hóa thân là mình có thể ứng hóa, mình có thể bất cứ ở nơi nào. Rồi pháp thân là thân Phật Pháp, thân đại nguyện, thân từ bi. Cái thân này nó linh động, nó trùng khắp lắm. Thí dụ mình làm, mình nấu cơm là mình phải dùng cái thân này mình làm. Nhưng mà trong khi mình nấu đó, mình đem hết cái lòng của mình, cái tình thương của mình. Thì trong khi mình nấu ăn bằng tay chân của mình á, bằng tay, bằng thân thể của mình nấu, nhưng mà trong lòng khởi ra cái lòng từ bi, cái tình thương. Thì trong khi mình nấu đó, mình nấu bằng cái ứng thân đó, nhưng mà cũng bằng cái pháp thân luôn, vì nấu bằng cái hành động, cái niềm vui. Cũng giống như hồi chiều không có ví dụ vậy đó. Thí dụ như mình đem việc gì mình làm cũng bực bội hết, thì cái này là mình làm nó bằng cái thân thôi. Nhưng mà nếu mình nói rằng tôi làm là tại tôi hạnh phúc, tôi được làm, thì khi mình làm như vậy, trong khi mình suy nghĩ được như vậy là mình có pháp thân. Mình có cái pháp thân để mình làm việc. Thì trong này mới nói như thế này: về ba thân này có thể phân biệt thành bốn trường hợp. Đây là bốn trường hợp mình có thể phân biệt ba thân này. Một là hóa thân, chẳng phải ứng thân. Là thân sau khi Như Lai Niết Bàn, vì nguyện tự tại nên tùy duyên làm lợi ích chúng sanh. Đó là hóa thân. Hóa thân là thân gì? Manifestation. Cái thân này mình có thể hóa hiện bất cứ ở nơi nào. Đó, ví dụ như bây giờ quý vị nào mà đến từ Mỹ đó, thì quý vị đang hóa thân ở Canada. Quý vị mang cái ứng thân của quý vị đi về Canada. Thì Phật cũng vậy, có thể là cái hóa thân Phật không còn, nhưng mà cái ứng thân Phật có mặt. Thì người nào mà bây giờ Phật không còn, nhưng mà quý vị thấy rằng Đức Phật đang làm việc không? Đấy, Phật còn đang có mặt, cho nên mình vẫn hướng về Phật, mình vẫn đang tu. Và nhiều khi những cái hình ảnh, cái nụ cười, biểu tượng của Đức Phật vẫn giúp cho mình an lạc. Ví dụ bữa nào mình buồn quá, nhưng mình lên mình nhìn Phật, mình thấy Phật mỉm cười nhẹ nhàng, mình ngồi yên, mình thở một hồi, mình nhìn Phật một hồi, thì cái tâm mình nó lắng xuống. Cho nên là hóa thân chẳng phải ứng thân. Nghĩa là sao? Nghĩa là thân của Như Lai sau khi Như Lai Niết Bàn. Niết Bàn là nói một cách khác là Phật chết đó. Nói đơn giản là Phật chết rồi, Phật qua đời rồi. Nhưng mà bởi vì mình nói cho một Đức Phật cho nên mình không thể nói Phật chết được. Hay mình nói là Phật Niết Bàn, sau khi Phật Niết Bàn. Nhưng mà muốn giải cho mọi người hiểu rằng sau khi Phật qua đời thì cái nguyện tự tại, tự tại nghĩa là gì? Không có ràng buộc. Cái nguyện mình không có ràng buộc, cho nên mình tùy duyên làm lợi ích chúng sanh. Đã là cái nguyện của mình rồi, mình đã không bị hạn lượng vào cái nguyện của mình rồi thì mình tùy duyên thôi. Có một đạo hữu mới vừa qua đời cách đây vài tháng, thì ông đã ký vào một cái tờ giấy là ông hiến xác cho y học. Cho nên y học mới nói cho người thân biết rằng sau khi hiến xác rồi thì cái xác của ông sẽ được sử dụng làm thử nghiệm, có thể là 3 năm sau mới trả lại. Có thể 3 năm sau mới trả lại. Và lúc đó, đó gia đình tùy, muốn lấy lại để làm lễ thì lấy, còn không thì giao hẳn cho bệnh viện, họ sẽ làm lễ hỏa táng rồi họ rải luôn. Thì nếu như mà cái người mà người ta chấp trước, không được không được, chết là phải chôn liền, phải làm lễ liền. Trời ơi, đã nguyện hiến xác rồi đặt chi mấy cái điều kiện đó nữa. Gọi là nguyện tự tại thì tùy duyên mà làm lợi ích chúng sanh. Người ta sử dụng kiểu nào cũng được hết á, không ăn thua gì hết á. Và thưa đại chúng là trước khi mà hiến xác là ông còn cúng dường được cho một cái người bị bệnh một đôi mắt nữa. Thì cái vấn đề để mấy năm có làm đám tang hay không, thật sự gia đình không có làm đám tang. Tại sao khi mất rồi đưa xác lên đi học, gia đình không có làm đám tang? Vậy thì bây giờ nếu mình sống theo cái truyền thống của mình đó, là chết là phải có đám tang, phải có làm lễ, mời thầy rồi tới tụng, phải phát tang, phải cúng cơm, thì cái này không phải cái nguyện, đây là bình thường, cái lẽ thường của thế dân thôi. Nhưng mà sau khi mình niết bàn rồi, nghĩa là bây giờ nói đơn giản là sau khi mình chết rồi, thì ứng thân hay là hóa thân chỉ là một thôi. Bây giờ nè, mình chết cái thân hiện tại này rồi, nhưng mà mình hóa thân vào cái chỗ y học đó, mình đã đúng, mình đạt được cái nguyện của mình rồi. Cái trường hợp thứ hai là quý vị nào đã ký giấy hiến xác rồi thì đừng có đặt cái vấn đề là để yên đó để niệm Phật 8 tiếng nữa. Mình mất thì người ta cần liền trong lúc nó còn đang nóng hổi vậy đó. Nó đang fresh vậy người ta sử dụng liền, chứ đợi chết 8 tiếng niệm cứ ngắt hết móc gì nữa cho ai nữa giờ. Vậy cho nên đừng đặt vấn đề đó nữa. Nếu mình đã ký cái giấy hiến thác đó thì cái chỗ này muốn nói là một, bốn trường hợp, ba thân này mình có thể phân tích ra bốn trường hợp. Trường hợp thứ nhất là hóa thân chẳng phải ứng thân, nghĩa là sau khi là thân, sau khi Như Lai niết bàn vì nguyện tự tại nên tùy duyên làm lợi ích chúng sanh. Đó là hóa thân. Bây giờ phóng vào ví dụ vậy nè. Quý vị đến khóa tu, quý vị nói là con ghi danh vào khóa tu và con sức khỏe con còn tốt lắm, con có thể làm công quả chậm hết. Quý vị đâu có nói vấn đề công quả là nấu ăn hay là quét nhà hay hốt rác gì đâu, phải không? Rồi, công quả nguyện tự tại. Hồi sáng ghi danh, đạo hữu ơi ra ngoài hốt dùm rác. Chiều nay nói đạo hữu ơi rửa chén. Đã là nguyện tự tại rồi thì tùy duyên làm tất cả việc, không có ràng buộc gì hết, công quả quá. Còn khi nào mình nói tôi chỉ có khả năng nấu ăn thôi, ngoài ra tôi biết làm gì hết, hoặc là mình nói tôi chỉ biết rửa chén thôi. Mà đã là rửa chén rồi á thì nó không, tôi không có rửa nồi. Thường thường mình nằm trong băng rửa dọn thì nồi chén thau ly gì mình cũng rửa hết. Bởi vì hiểu được chỗ này không? Cho nên cái thân này, cái thân mà chúng ta đang có đây thì chúng ta gọi là ứng thân, mình ứng hiện bằng cái thân này. Nhưng mà cái thân ứng hiện này mình có thể sử dụng bất cứ trường hợp nào, đó là hóa thân. Your physical can be used as manifestation body. Cái thân mình có thể sử dụng bằng bất cứ một cái hiện diện nào. Ngày hôm qua một bác chọc Pháp Hoa, Thấy Pháp Hòa đi chùi cầu tiêu, đi trà tắm, nó nói trời ơi đâu có ai biết sao bức màn nhung đâu có ai biết mà ông thầy ngồi trên pháp tòa giảng pháp khắp thế giới mà cũng đi chùi cầu, đi đi rửa nhà tắm. Ứng thân và hóa thân, mình đã nguyện, mình đã nguyện tự tại rồi thì tùy duyên. Người ta đang cần mình làm chuyện đó mình không làm, người ta không có ai trải giường hết mình, đúng không? Tôi giảng thôi, giờ này ai cần nghe giảng người ta cần mình đi trải giường, người ta cần mình đi chui, thí dụ vậy. Cho nên đại chúng mình học được cái chỗ này thì mai mốt mình có đi đâu, mình làm việc gì, mình đừng có ràng buộc mình cái chuyện đó. Mình đã nói mình đến đây mình làm công quả rồi thì việc gì mình làm cũng được. Ngày hôm nay có vài vị Phật tử đến đây đâu có ý nguyện công quả gì đâu, đi đi thăm chùa, đi tu học vậy thôi, nhưng mà thấy có công việc lăn tay vào làm. À, đây là một trường hợp thứ nhất là hóa thân chẳng phải ứng thân, nghĩa là thân sau khi Như Lai niết bàn vì nguyện tự tại nên tùy duyên làm lợi ích chúng sanh, đó là hóa thân. Trường hợp thứ hai, ứng thân chẳng phải hóa thân, là thân Bồ Tát trước vị thập địa. Quý vị nhớ là khi mình đến thập địa tới mình lên bậc thánh rồi. Nhưng mà trước khi mình thành thánh thì mình là gì? Cho nên mới gọi là thân Bồ Tát trước vị thập địa. Nghĩa là trước khi mình thành bậc thánh, mình là một cái thân, ứng thân là hóa thân. Cũng giống như mình nói đơn giản vậy nè, trước khi cuộc sống mình kết thúc, làm những gì có thể làm. Đơn giản mình hiểu vậy thôi. Ngày hôm qua 12 giờ khuya, Pháp Hòa có một cái phone từ Việt Nam. Vị Phật tử này bệnh lắm, mà bây giờ là coi như là đến thời kỳ cuối rồi. Thì gia đình muốn nhờ Pháp Hòa có vài lời với vị đó. Và sáng nay gia đình báo, hồi đêm hôm thầy nói chuyện một chút xíu vậy thôi, mà người bệnh rất là hoan nghỉ, rất là phấn khởi. Tại sao? Khai thị, mở cho người ta hiểu được cái chỗ đó. Thật ra người ta hiểu hết á, nhưng mà có thêm một đồng minh, có thêm một người nói vào để cho người ta phấn chấn cái tinh thần lên. Chứ thật sự ai cũng hiểu hết á. Mình là Phật tử rồi, không cần Phật tử nữa. Người đời sanh lên, lớn lên là ai cũng đều nói một câu, nói trên cái lời nói của mình. Cuộc đời vô thường, sống nay chết mai, không cần học đạo gì đâu, ai cũng nói được câu đó đó. Nhưng mà khi mà đối diện với tử thần, nó không phải đơn giản vậy đâu. Chỉ cần mà nghe hung tin thôi, chỉ cần mà đi thử máu rồi mà bác sĩ sẽ im ru không nói gì hết là bắt đầu hồi hộp rồi, phải không? Cái chuyện đó lý thuyết và thực tại nó khác lắm. Cái lý thuyết nhà Phật gọi là gì biết không? Lý thuyết gọi là văn tự. Còn mình phải tư duy, mình phải quán chiếu, gọi là quán chiếu. Rồi đến khi nào mình thâm nhập được cái chỗ đó, mình tự tại với nó, gọi là thật chứng. Cho nên mình nghe vô thường, học vô thường mới có là gọi là văn tự vô thường thôi. Hằng ngày phải quán chiếu. Quý vị biết là gần đây là rất nhiều đám tang đột quỵ, 40 mấy tuổi, 30 mấy tuổi, 20 mấy tuổi, nhiều lắm luôn. Thấy mà mình nói, hồi mình cứ quan niệm là già mới chết, không? Cho nên nếu ai đó mà sống sanh nè, sống đó ha, rồi già nè, rồi bệnh nè, rồi chết là chết thứ tự vậy đó, đi thứ tự vậy đó là hạnh phúc đó. Có nhiều khi người ta không được cái chuyện người ta mới có, chưa già mà đã bệnh, chưa già mà đã chết, ta nhảy giọt. Còn mình giờ có sống qua mấy chục năm rồi, bây giờ phải tới già nè, rồi tới bệnh nè, rồi mới tới đi nè, đó là hạnh phúc. Cho nên có một vị mà đến xin câu đối ăn Tết, vị hòa thượng cho bên này nè, ông tổ, ông nội chết, rồi ba chết, rồi mới mẹ chết, rồi con ông chết, rồi con chết. Nó trời sao Tết nhất mà thầy cho chết một lô vậy? Ông nói chết thứ tự là hạnh phúc chứ gì nữa. Thí dụ vậy đó. Cho nên quý vị mà gặp thiền sư mà đòi học Phật Pháp là hay bị đốn, bị chặt, bị có những cái câu mà bất ngờ lắm nha. Thường thường các vị tổ mà muốn cho mình tỉnh ngộ là các ngài hay nói những câu mình khó nghe lắm. Ví dụ như vậy đó, lên hỏi đạo bạch hòa thượng, trong kinh Phổ Môn nói á, mình trôi dạt vô nước quỷ la sát nghĩa là gì vậy hòa thượng? Nếu mà gặp mình ở bình thường, dạ la sát là một loài này loài kia không. Bây giờ quý vị muốn hỏi đạo ông hòa thượng đấy, ngu gì mà cũng hỏi. Trời ơi, ông nổi sân, cái mặt ông đỏ rần lên đấy. Cái hòa thượng xe qua nói, ông thấy la sát chưa? Thì cái vị đó lạy xuống liền, dạ dạ con hiểu rồi. Cái đó gọi là đốn, nhà Phật gọi là đốn, cái gọi là đốn ngộ. Một đó là một trong tám cái loại giáo lý đó. Còn kiểu mình dạy từ từ á, ăn chay ăn đắng 2 ngày nha, nhớ tối niệm Phật 30 lần đi ngủ nha, à, mỗi tháng sám hối 2 lần nha, cái này là tiệm tu. Này là tiệm tu từ từ, tu từ bước thôi. Còn mình lên gặp mấy hòa thượng á, xin hòa thượng dạy cho con đường tu đạo. Đi về sớm để coi chừng ở nhà vợ lấy chai. Trời ơi, nổi sân lên liền. Một ông bị rồi. Ông lên ông khoe với hòa thượng, ông nói con giờ tinh tấn lắm hòa thượng ơi, sáng sớm con dậy con công phu với hòa thượng, từ nhà ông đổ xe lên thăm chùa rồi thì công phu sáng. Con vừa nọ hòa thượng á, thử ông mà. Ông lên sớm dậy ở nhà, ông sợ vợ ở nhà đi lấy người khác, đi cặp bồ, chỗ ông giận hòa thượng đó. Thì hòa thượng mới nói, nhiều đã biết ông tu tới chưa, tại ông vốn khoe. Thì ông khoe thì tôi sẽ cho ông thấy rằng ông đạt được chưa. Thân, cái câu nè, thân Bồ Tát trước tức là trước khi mình có được cái đó. Rồi trường hợp thứ 3 nè, là hóa thân cũng là ứng thân, đây là thân trụ hữu dư niết bàn. Trong khi mình sử dụng cái thân này, nhờ mình có học Phật Pháp một chút, cho nên cái thân này mình sử dụng một cách linh động lắm, không có dám phung phí nó. Mình sử dụng, thí dụ 30 năm trước á, không hiểu, cho nên rồi mình xài thân mình hơi hao. Bây giờ biết tu rồi, với hơn nữa sau 30 năm rồi mình xài hao quá, cho nên giờ nó tổn rồi. Cái tự nhiên mình ý thức, thì bây giờ cái mà mình đang có hạnh phúc được bây giờ, cái gì mà nó còn dư lại đó, cái đó gọi là hữu dư. Còn hữu dư là cái thân này nè, cái thân này nè. Mặc dù thân này vô thường, thân này tạm bợ, nhưng mà so ra với nhiều thân khác nó còn xịn. Thì cái chỗ mà còn được chút khá hơn người khác, đó là hữu dư đó. Pháp Hòa dùng từ vậy để cho đại chúng dễ nhận diện thôi. Mặc dù bây giờ mình già mình yếu rồi, nhưng mà không đến nỗi, không đến nỗi. Ba là hóa thân cũng là ứng thân, đây là thân trụ hữu dư niết bàn. Niết bàn là một trạng thái an lạc. Thì cái thân mà chúng ta đang có đây, mặc dù nó là tạm, nó là vô thường, nó là bất tịnh, nhưng mà so ra với những cái thân bất tịnh vô thường khác, thân này có sử dụng được. Cũng giống như mình nói đơn giản là mình có một cái rổ rau. Nếu mình thấy nó sơ sơ héo héo vậy, mình đem đổ hết nó uổng quá. Mình lượm lên mình nói, mặc dù nó héo nhưng mà vẫn còn ăn được. Thì mình sử dụng cái đó là hữu đó, hữu dư đó. Tức là mình vẫn còn sử dụng được. 4, chẳng phải hóa, chẳng phải ứng, tức là pháp thân. Cái thân này là cái thân siêu việt nhất, là cái pháp thân Dhamma body. Cái pháp thân là cái thân mà nó không có hình tướng, mà cái thân mà khi mình có đại nguyện, có lòng từ, có nhẫn nhục rồi á, thì việc gì mình làm cũng được hết. Pháp thân hiện rõ hai vô sở hữu. Bây giờ đại chúng để ý chữ này một chút ha. Vô sở hữu nếu mà theo mình hiểu nghĩa là gì? Thí dụ bây giờ mình bỏ chữ vô thì mình nói sở hữu là sao? Sở hữu là của mình, phải không? Sở hữu là của mình. Thí dụ mình nói cái đó là sở hữu của tôi đó, nghĩa là cái gì đó của mình. Mà bây giờ vô sở hữu thì là gì? Không phải của mình. Mà đã không phải của mình, nó còn có cái nghĩa thứ hai là vô sở đắc, không có được. Không phải của mình thì lấy gì mình có? Ví dụ như bây giờ mình nói là thân này là thân vô sở hữu, mặc dù mình nói của mình, nhưng mà thật sự mình nếu mình nghĩ cho cùng không phải của mình. Tại vì nó muốn bệnh lúc nào nó bệnh, nó muốn ngủm lúc nào nó ngủm, mình đâu có làm chủ được gì đâu, phải không? Mà đã là vô sở hữu thì cũng nghĩa là vô sở đắc, không có được. Và vô sở hữu hay là vô sở đắc, nói một cái từ gọn hơn nữa là không. Vậy thì ba chữ này nó một nghĩa: vô sở hữu, vô sở đắc và không. Như vậy chữ này trong Bát Nhã Tâm Kinh á, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thì chữ không này nghĩa là vậy đó. Cái gì cũng có nhưng mà rõ ràng không thật có. Mà đã là không thật có thì nó không phải thật của mình. Thí dụ mình nói cái nhà này của tôi, mà sao của tôi được? Đấy, cách đây một tiếng đồng hồ về phía bắc của Alberta đang cháy rừng nè, cháy lớn lắm. Rồi bây giờ là dân ở khu vực đó đang di tản. Vậy thì cái nhà mình cất lên đó, bây giờ lửa nó đang lan lên, nó có thể nó cháy, thì cái gì gọi là của mình? Phải không? Vô sở hữu. Mà đã là không phải của mình thì lấy gì mình có được, gọi là vô sở đắc. Không có, không có thể có được. Mà nói gọn gãy một chữ nữa là gì? Chữ gì? Không. Đó. Vậy là ông này có ngồi nghe. Vô sở hữu, vô sở đắc, không, cùng một nghĩa. Mình không có được, nó là không, nó không phải của mình thì lấy gì mình có? Mà cái có đây thì tạm có thôi. Cho nên nhà cửa tình cảm, xin phó sám hối để chúng, những gì mà chúng ta thường gọi là của mình đó, vợ mình, chồng mình, con mình, không có gì thật đó. Anh em ruột đó mà nhiều khi vì tiền của mà cũng có thể thưa kiện với nhau, cũng có thể giết chóc nhau. Cho nên trong này gọi là pháp thân hiện rõ hai sở, hai vô sở hữu, hai cái không có được. Vì sao gọi là hai vô sở hữu? Vì nơi pháp thân không có hai loại tướng và tướng xứ. Chữ tướng đây là tượng trưng cho trí, và tướng xứ là đối tượng, là cái cảnh. Bây giờ mình có một cái nhận thức và cái cảnh của nhận thức. Thí dụ bây giờ mình bày ra cái hình thức như vậy, thì nhờ nó có cái tướng như vậy cho nên mình nhìn, mình nhận thức, mình nói đang là cái chánh điện xếp kinh, thí dụ vậy đi. Bây giờ mình dẹp hết mấy ghế này, mình căng một cái tấm, một cái tấm liễn lên, một cái màn lên, và mình trang trí một hình thức của một cái sân khấu, thì cái nhận thức về cái nơi này nó khác liền. Sân khấu. Rồi mình dẹp cái sân khấu đi, mình dựng Phật lên, cái gọi là chánh điện, thí dụ vậy. Cho nên không có hai loại tướng, là hai loại tướng là loại tướng và tướng xứ. Tướng xứ tức là cái cảnh của trí, tướng là trí và tướng xứ là cái cảnh của cái trí. Chẳng có, chẳng không, chẳng một, chẳng khác, chẳng phải số lượng, chẳng phải không có số lượng, chẳng tối, chẳng sáng. Trí như như này, không thấy tướng và tướng xứ, không thấy chẳng có, chẳng không, không thấy chẳng một, chẳng khác, không thấy chẳng phải số lượng, chẳng phải chẳng có số lượng, không thấy chẳng tối, chẳng sáng. Vì thế đây là cảnh giới thanh tịnh, trí tuệ thanh tịnh, không thể phân biệt, không có khoảng giữa, gốc của đạo đế. Đây là một cái trí tuệ, một cái trí mà mình thấy rằng chẳng những không phải vấn đề có và không nữa, mà thật sự số lượng và không số lượng cũng không phải nữa. Ví dụ như mình thường nói số lượng là mình hay nghĩ tới số nhiều, phải không? Vậy thì bây giờ một có phải là số lượng không? Một cũng là một số lượng, mà triệu triệu cũng là số lượng. Vì vậy thì trong này mới nói là chẳng phải có số lượng. Bây giờ mình thường mình nói á, mình á, trong đầu mình cứ nghĩ á, khi nào mà kêu là 50 tuổi mới kêu già, 60 tuổi mới kêu già, chứ 20-30 kêu già không chịu. Mà tiếng Mỹ là rõ ràng nhất, mới sanh cũng hỏi how old, 1 month old. Đó, 1 tháng cũng là old rồi. Mà mình thì cứ bị vướng vào cái chữ hãy kêu già là phải tuổi nào mới kêu già. Có nhiều khi mình gặp người đó mình nói dạ chào bác, bộ tôi già lắm sao kêu bác. Hay là chào cô, nói tại sao kêu tôi bằng cô. Nhưng mà tại vì mình cứ nghĩ, mình cứ bị vướng vào cái tuổi và cái tướng, cho thật sự ra 5 tuổi cũng đã già, già hơn 4 tuổi. 1 tháng là nó già hơn, 1 tháng tuổi là nó già hơn ở trong bụng, thí dụ vậy. Cho nên người Việt mình tính tuổi là tính trúng đó. Sanh ra cái kêu 1 tuổi rồi đó, tại 9 tháng trong bụng là 1 tuổi rồi. Sống tính vậy thì chết cũng tính vậy luôn, tính năm đó. Cho nên chẳng, ở đây mình đưa ra một cái số ví dụ thôi. Chẳng có, chẳng không, chẳng một, chẳng khác. Chẳng có, chẳng không, chẳng một, chẳng khác. Chẳng phải số lượng, chẳng phải không có số lượng, vân vân. Rồi bây giờ nói nè, vì mới bắt đầu mới giải thích nè. Không thấy chẳng phải số lượng, chẳng phải chẳng có số lượng, không thấy chẳng tối chẳng sáng. Vì thế đây là cảnh giới thanh tịnh, trí tuệ thanh tịnh. Cảnh giới đây á, mình phải hiểu là không phải là một cái cảnh giới nào nữa, mà cảnh giới của nội tâm. Khi người mà không còn sống bởi những cái phân biệt nữa được, thì trong lòng có một cảnh giới an ổn lắm. Hồi nãy có một em Phật tử quy y, Pháp Hòa cho em pháp danh là Tuệ Quốc. Chữ quốc này á, là quốc độ, the war, the rhyme. Không phải để chỉ cho cái war, cái rhyme ở bên ngoài, mà trong lòng của mình. The rhyme within yourself. Thì cảnh giới trong lòng của mình á, nó là cảnh giới của thanh tịnh. Còn cảnh này nè, chẳng qua là tạo cảnh để cho mình thanh, mình nương nó, mình thanh tịnh thôi. Chứ bây giờ nếu ở đây là một cái rạp hát, một cái buổi party mà tâm mình thanh tịnh, thì mấy cảnh này nó cũng chẳng ăn thua. Rồi ngược lại, nếu bây giờ cảnh ở đây rất là yên tĩnh, nhưng mà cảnh giới trong tâm mình không yên tĩnh, thì giờ cảnh này có yên tĩnh cỡ nào đi nữa, quý vị cũng rộn ràng dữ lắm, phải không? Cho nên là đây chỉ là hoàng là mượn cái cảnh để giúp cho mình, nhưng mà thật sự chính gốc là mình phải tĩnh tâm. Tâm mà không tịnh rồi thì ngồi đâu cũng chẳng tịnh hết đó. Pháp Hòa nhớ thiền sư, một vị thiền sư, hình như là Ngài Thảo Đường đó. Ngài cũng có một cái câu nói như vậy đó. Ở trong cái chỗ am tranh vách lá vậy đó, mà chỗ đó là chỗ tối thắng, chỗ đẹp nhất, chỗ đó tôn quý đó. Còn không phải ở cái chỗ tôn quý, ở nhà cao vinh hiển mà gọi vậy đâu. Cho nên á, chính yếu vẫn là làm sao trong lòng mình có được sự bình an. Nói đơn giản vậy đó. Cho nên mới nói nè, vì thế đây là cảnh giới thanh tịnh, trí tuệ thanh tịnh, không thể phân biệt, không có khoảng giữa. Đây chính là gốc của đạo đế. Quý vị nhớ tứ diệu đế không? Bốn là bài pháp đầu tiên mà Phật dạy về 4 cái điều chân thật đó. Thì đạo đế là thuộc đế thứ 4, là con đường giúp mình hết khổ. Bây giờ muốn hết khổ không? Nó là gốc của con đường đó. Học cái gì học? Thiên kinh vạn quyển, không gì học, không bằng học cái gốc thôi, giữ tâm thanh tịnh. Cho nên mới nói là, nghĩa là cảnh giới thanh tịnh, trí tuệ thanh tịnh không thể phân biệt, không có khoảng giữa. Gốc của đạo đế is the root of the path. Cái tâm mà tịnh rồi á thì khỏi học nó cũng tịnh. Nhưng mà tại vì mình chưa được cho nên phải học đủ thứ, phải nghe đủ thứ. Cho nên quý vị nhớ qua hay kể câu chuyện á, vị đó lên gặp Đức Phật mà nói bây giờ làm sao để con bớt giữ, không cần phải giữ giới nhiều đó. Phật nói ông giữ một giới được không? Giữ cái giới ý. Cái ý mà không có tác động với gì hết nữa thì làm gì có chuyện phạm lỗi phạm tội. Ý mà thanh tịnh thì, thí dụ bây giờ cái người mà họ tâm họ bình an thanh tịnh đó, họ không có bị những cái ngoại duyên ngoại cảnh bất cứ gì thả họ đi về đâu, họ cũng bình thường lắm, họ không có sanh tâm gì hết á. Tại vì cái tâm họ vững. Cho nên nó gốc của đạo đế, Đức Phật dạy là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Nhớ không? Gọi là tứ diệu đế. Khổ đế là chân thật, cái sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ, sự thật về sự vắng mặt của khổ, là sự thật về con đường hết khổ. Con đường hết khổ gọi là đạo đế. Mà đạo đế mà Đức Phật dạy cho mình á, con đường hết khổ nó gồm có 37 thứ. Gồm có 37 thứ chứ phải học 37 thứ để mà hết khổ. Nhưng mà cuối cùng theo kinh này á, Đức Phật dạy là cái gốc của đạo đế, nghĩa là cái root, cái source, cái main thing của sự tu hành, không có gì ngoài sự có cái được cái trí tuệ thanh tịnh. Ai cũng có trí tuệ hết, nhưng mà nhiều khi trí tuệ không thanh tịnh, tác ý tùm lum, suy diễn lung tung. Còn trí tuệ thanh tịnh là thấy cái gì nói như vậy chứ không có suy diễn. Nghe như thế nào, thấy như thế nào mới dám nói. Còn không nghe không thấy mà chỉ nghe người ta nói thôi đó, mà đi nói lại đó, cái này không phải là trí thanh tịnh. Mà cái trí này á, rất có thể bị người ta đi la mình đó, tại vì mình không biết mà nói. Pháp thân như vậy hiển hiện tất cả sự nghiệp Như Lai. Sự nghiệp của Phật không có gì bằng sống với pháp thân, với trí tuệ thanh tịnh. Hôm qua có, không cách đây mấy ngày, có một vị đạo hữu gửi cho qua cái thư, hỏi con câu thôi: thầy ơi, cái câu duy tuệ thiện nghiệp nghĩa là gì? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình. Sự nghiệp của người tu hay sự nghiệp của con người không có gì ngoài trí tuệ. Hay nói cách khác là có trí tuệ, đó là sự nghiệp lớn nhất. Tại vì mình muốn thành tựu cái gì mà không có trí tuệ thì học cái gì, tu cái gì, nghe cái gì cũng dễ bị dễ tin và dễ bị lôi cuốn. Nhân duyên cảnh giới. Đây quý vị nhớ thấy hai chữ không? Nhân duyên cảnh giới. Nơi chốn và quả của pháp thân này đều nương căn bản, thật khó nghĩ bàn. Bây giờ nhân duyên cũng phải nương trí tuệ, cảnh giới cũng phải có trí tuệ, nơi chốn cũng phải có trí tuệ, và quả của pháp thân đều nương căn bản. Căn bản là gì? Căn bản là gì? Là trí tuệ thanh tịnh, nội tâm thanh tịnh, đó là căn bản nhất. Có cách đây 2 ngày, có một nhóm Phật tử lên thăm chùa Trúc Lâm, tu viện Trúc Lâm, nhìn lên bàn tổ nói: thưa thầy, sơ tổ thiền tông là sao? Pháp Hòa chỉ giải thích chữ thiền thôi á, mình phải nói, tại người ta không biết gì hết, mà giờ mình nói bắt ngang sao ta hiểu. Là bắt đầu phải nói về chữ thiền. nói cho người ta hiểu được chữ thiền. Thật ra không có tông phái, không có chia gì hết đó. Nhưng mà cuối cùng đó, mục đích chính của sự tu hành học Phật để làm gì? Để tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì bắt đầu mới không vướng mắc vào tất cả những cảnh duyên, những lời nói, những cái vấn đề xung quanh. Cho nên nó là gốc của sự tu hành. Tu gì tu nha, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, mà tâm còn chấp thì không có đạt được cái gì hết trơn. Bởi vì niệm Phật cũng chấp, niệm Phật thì chấp theo niệm Phật, ngồi thiền thì chấp theo ngồi thiền. Mà mục đích của người tu hành là để không có chấp. Mục đích của các pháp môn mình theo là để hết bệnh. Ví dụ đơn giản nè, mục đích của uống thuốc để làm gì? Mục đích của uống thuốc để làm gì? Hết bệnh. Vậy mà hết bệnh rồi bắt đầu ôm cái bó thuốc đó, gặp ai uống thuốc nào cũng nói này không đúng đâu, uống của tôi mới đúng. Hỏi tôi bệnh gì? Tôi đau chân. Dạ thưa chị, tôi uống đau chân, tôi đau bụng. Mình uống hết, uống thuốc hết đau chân mà cứ bắt người đau bụng cũng phải uống, người nhức đầu cũng phải uống, nghe người ta đau ôm cái bắt người ta đau bao tử cũng bắt uống. Không phải, tại vì mình đau chân thì mình phải uống thuốc đau chân, mình đau bao tử phải uống thuốc đau bao tử. Mà ớt uống cái thuốc nào nó hết bệnh thì đừng nghĩ rằng thuốc đó là chân lý của tất cả các thứ bệnh. Mà mình bắt mọi người theo vậy thì là chấp, phải không? Hồi xưa có một câu chuyện á, có một cái đám người cướp nó ở giữa rừng á, thì nó có một cái giường, hễ mà ai muốn đi ngang khu rừng đó đó, nó bắt kệ nằm trên giường, hễ người nào mà dài hơn, chân nào mà dài hơn cái giường nó chặt, rồi ai mà nằm lên giường mà không vừa nó kéo. Rốt cuộc ai nằm lên giường nó cũng bị thương hết á. Người nào mà lùn quá không vừa cái giường nó thì nó kéo, người ta cũng gãy chân. Mà người nào mà dài hơn cái giường nó cũng chặt. Nghĩa là rốt cuộc rồi ảnh biểu người ta đo giường của ảnh, mà rốt cuộc ảnh bắt người ta theo cái khung của ảnh hết. Hiểu ý cái câu chuyện này không? Nghĩa là mỗi người chúng ta đều có một cái khuôn của mình đó, rồi bắt mọi người phải vô cái khuôn của mình hết đó. Người nào mà hơn chút cũng chặt, mà người nào mà không được cái mình cũng bắt cho. Rốt cuộc rồi người ta tới đây mà người ta tới với mình mà mình bắt, mình có một cái khuôn, rồi mình đặt để cho mọi người sống theo cái khuôn của mình. Mà lúc nào cũng đi nói với người ta tôi dễ lắm, ai sao cũng được. Mà làm không được như ý mình, coi mình nói muốn chết luôn, nói người ta nghe muốn bể óc luôn. Mà đi đâu nói tôi dễ lắm, ai làm gì cũng được hết. Nội có xếp cái bịch ni lông thôi mà xếp tới 10 lần, xếp một cái mền, cái gối thôi. Nếu mình muốn người ta xếp làm sao, ngay từ đầu mình hướng dẫn như vậy. Nhưng mà cái người mà tới phụ công quả đó, tới người mà tới phụ việc á, mình phải biết mình là phụ. Mình đã nói mình tính mình phụ mà, thì mình làm theo cái người ta chủ xướng. Không, tôi không thích kiểu của chị, tôi thích kiểu của tôi. Cái này cũng không được, phải không? Rồi cái người mà làm á, là mình lỡ mình ta có làm mọi cái rồi thì thôi, tất cả cuối cùng cũng sổ ra. Nói chung là mình có những nguyên tắc, nhưng có những lúc mình phải thấy được có cái gì nó không quan trọng, nhẹ nhàng được. Đây là mình nói trong cái cách ứng xử mình tu tập thôi. Mà sống được như vậy đó, nó quý giống như vàng, gọi là kim á, đi tới đâu nó cũng phát sáng, gọi là quang minh. Vậy thì kinh này tên là kinh gì? Kim Quang Minh. Mà đã nói là kim là vàng, mà vàng thì phải tỏa sáng. Nghĩa là tâm của mình mà tự tại mà giải thoát được rồi thì cảnh giới nào mình cũng tỏa sáng. Cho nên gọi là tối thắng vương. Kim Quang Minh tối thắng vương. Không có cái ánh sáng nào nó quý cho bằng cái ánh sáng của nội tâm. Ví dụ hen, vàng nó sáng nhưng mà nội tâm mình không sáng, không phải của mình cũng chơm. Thành thử ra vàng nó sáng nó hốt mình. Còn tâm mình sáng hơn vàng thì sao? Không phải của tôi, không lấy. Mà lỡ mà ai bỏ quên á, thì mình nhận đó, mình biết rằng cái này không phải của mình, cho nên không tìm mọi cách để chiếm hữu. Cho nên mặc dù vàng nó quý, Nhưng mà cái tâm biết rõ nó không phải của mình quý hơn vàng. Quý hiểu được chỗ đó không? Thành thử gọi là kim quang minh tối thắng vương. Cái câu chuyện đó đó, rõ ràng cái người này họ sai, họ nói tầm bậy tầm bạ lắm, nhưng mà cái lòng tha thứ của mình dư sức mình bắt lỗi họ rồi, nhưng mà cái lòng bao dung, cái tâm tha thứ của mình nó quý hơn cái đó nữa. Mặc dù cái lỗi của họ đó, nhưng sự bao dung, lòng tha thứ mình lớn hơn nữa, cho nên mình tối thắng vương. Mình biết người đó sai mà mình đi cãi với người sai thì mình sao? Mình cũng sai luôn rồi. Cho nên Pháp Hòa mới nói, hôm qua mới nói chuyện với mấy chú đó. Người ta đánh mình là người ta sai, nhưng mình đánh lại, mình với họ sai chung, cho nên gọi là đánh lộn. Phải không? Người ta gây với mình mà mình biết người ta gây bậy mà mình vẫn cãi lại, mình gây chung gọi là gây lộn. Người ta chửi mình, biết người ta chửi bậy, mình chửi bậy theo thì mình là chửi lộn. Vậy thôi. Thì Pháp Hòa mới nói với mấy chú nè, ví dụ như con thấy hai chiếc dép con mang trật, khi con realize, con phát hiện con mang hai chiếc giày nó trật, thì con làm gì? Dạ con sửa cái chiếc dép đôi giày đó lại. Người tu mình chỉ làm việc vậy thôi mỗi ngày. Thấy cái gì sai thì chỉnh. Cho nên thấy một cái người sai mà mình bao dung được người sai, mình quý hơn cái người sai. Cho nên nhân duyên, cảnh giới, nơi chốn và quả của pháp thân này đều nương căn bản. Thấy không? Cái căn bản là cái basic, cái main thing của sự tu hành, đó là tâm trí thanh tịnh. Và được như vậy thật khó nghĩ bàn, impossible, khó nghĩ bàn lắm, unable to describe. Tại vì cái gì mà thí dụ người ta chửi mình chửi lại thì cái chuyện nó quá bình thường. Mà tại sao mình nhẫn được cái điều khó nhẫn quá? Cái đó mới là unbelievable. Hiểu nghĩa, nếu hiểu nghĩa này thì biết thân này chính là đại thừa. Như vậy thì quý vị sẽ hiểu được chữ đại thừa trong cái đoạn kinh này là gì. Không phải là mình bự kêu đại thừa, chỉ một cái việc nhỏ mình bỏ qua được là đại thừa. Bây giờ đại thừa nó không phải là cái chuyện là cái size, cái amount, cái quantity, mà đại thừa lúc này là cái gì? Cái quality, cái chất lượng. Một việc làm mình rất nhỏ, mình làm cho ai, nhưng mình làm bằng cả tình thương rộng lớn của mình, đó là đại thừa. Còn việc làm mình rất to, rất lớn, mà đi đâu cũng nhắc hết, người ta mà lỡ sơ suất với mình một chút là mình nói chết luôn, nói hoài, nói chứ. Thì cái này, việc làm mình rất lớn nhưng mà tâm không có lớn. Là tính Như Lai, the nature of the Buddha, of Tathagata. Chữ Như Lai là không có lai động. Một cái đoạn kinh này thôi là mình thấy hay không? Nhân duyên, cảnh giới và nơi chốn và quả pháp thân đều nương lên. Tất cả nhân duyên, cảnh giới, nơi chốn không có gì ngoài sống được với pháp thân. Tại vì cái ứng thân của mình, cái hóa thân của mình nó hạn lượng lắm, nó limit lắm. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ cái ứng thân Pháp Hòa có một thước mốt mà, thí dụ vậy đó. Thì bây giờ nếu mình lùn cỡ đó, mình với được tới đâu? Với được cái gì theo khả năng của mình thôi, chứ mình đâu có với hơn được nữa. Vậy thì cái ứng thân và cái hóa thân của mình đó làm sao? Nó limit, nó hạn lượng lắm. Mặc dù cái lòng của mình rất lớn, nhưng mà too bad, tiếc quá, tôi chỉ tới đó thôi. Nhưng mà pháp thân mình có rồi thì sao biết không? Không có đứng đó ngó, tìm mọi cách giúp người ta. À, tôi lấy không được nhưng mà tôi bắt than, tôi làm không được mà tôi nhờ người khác giúp. Nếu mình mà muốn giúp rồi thì cách nào cũng có thể giúp, còn không muốn giúp rồi thôi tôi bó tay, tôi vậy thôi đó, không có làm gì nữa hơn. Cho nên nhân duyên cảnh giới là nơi chốn của quả của pháp thân, tất cả đều nương căn bản, thật khó nghĩ bàn. Quý vị nhớ chữ căn bản trong chỗ này nha. Căn bản ở đây là trí tuệ thanh tịnh. The purity of your wisdom, of your understanding. Chính là đại thừa, là tính Như Lai. Nương nơi pháp thân, quý vị thấy, nương nơi pháp thân mà phát sơ tâm. Nương nơi cái pháp thân là cái Dhamma body, là cái thân Phật Pháp đó, để mà phát cái sơ tâm. Sơ tâm là cái tâm mới mẻ, cái tâm mới vừa tới đó. Ví dụ như ai bữa nay đi lần đầu tiên đi vô chùa mà ở tu nguyên ngày vậy đó, ở bên Việt Nam cũng không bao giờ đi, bất quá tấp tấp vô chùa lại Phật rồi cúng dường rồi đại khái vậy thôi, nhưng mà không có đi tu vậy. Thì bữa nay mình phát tâm mình vô vậy đó là gọi là sơ tâm đó. Lần đầu tiên mà sơ phát tâm. Mấy thầy mấy chú mới đầu khởi tâm vô tu cũng là sơ tâm hết đó. Đấy, mấy chú tiểu là sơ tâm hết đó. Hồi nhỏ mình đi vô chùa mình tu, có bao giờ mình nói tôi ráng tu để mai mốt tôi làm trụ trì, tôi làm gì đâu, không có. Sơ tâm là đơn giản lắm, thích đi tu là đi tu thôi. Thích ở chùa, có nhiều chú tiểu thích ở chùa, thích ăn chay, thích tụng kinh, thích chuông, thích mỏ. Mấy chú tiểu nhiều khi tụng kinh xuống ha, xuống xong cái chạy vô phòng ôm cái trống ngồi đánh, cái trống tán á. Phá Hòa đi ngang nghe tiếng trống và bước vô, cha, tụng kinh thỉnh mỏ chưa đủ còn mê trống nữa. Nói dạ tại con thích trống. Một đứa nhỏ vô chùa nó đâu, nó chơi gì đâu, nó thích trống chuông vậy. Nhờ vậy nó mới tu được, nó mới ngồi nó lắc nó không buồn ngủ. Còn mình biểu mình thỉnh hồi mỏi tay quá biểu mình làm hồi mình không thích. Sơ tâm. Cho nên cái tâm mà ban đầu nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, ráng nuôi cái tâm đó, ráng nuôi cái tâm đó. Rồi mai mốt mình tu chập rồi, danh lợi nó lôi mình nào mình không biết. Vì khi mà mình bị danh lợi nó lôi thì phải nhớ lại cái sơ tâm. Ngày đầu mình vô chùa vì cái gì? Có phải vì chức vụ không? Không phải vì chức vụ, mà tại sao bây giờ mình vì chức vụ mà mình sống? Ngồi lại với nhau là nói chức vụ không? Vậy thì cái sơ tâm xuất gia của mình nó trật rồi. Hồi mới đầu mình vô tu mình đâu có nói chuyện này, mình đâu có vô chùa mình nói dạ bạch thầy, thầy cho con đi xuất gia để mai mốt con làm lớn trong giáo hội không? Không có. Thật ra ngày nay mà người xuất gia mà ngồi lại mà nói cái chuyện chức này chức kia là phải nhìn lại cái tâm đó. Cho nên nương nơi pháp thân mà phát sơ tâm, và tâm tu hành do nhờ có cái sơ tâm mà mới có cái tâm tu hành. Từ đó hiển hiện tâm bất thối địa. Tâm bất thối địa là tâm gì? Tâm không còn lui sụp. Bồ Tát á, mà tu lâu rồi là phải bất thối nghe. Cho nên mình tu cuối cùng cũng khoái chơi với Bồ Tát bất thối. Cho nên ngày nào cũng nói với Phật á, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, con xin chơi với các Bồ Tát không thối chuyển. Tại vì sao? Tại mình tu mình cũng hay bị thối lui lắm. Thôi phiền quá tu không tu nữa đâu. Thưa đại chúng, quý vị đi chùa hay là quý vị đi làm từ thiện, hay quý vị đi làm bất cứ ở đâu, không bao giờ mà không có những cái chuyện gọi là bất trắc. Nhưng mà bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng lui sụp hết thì làm sao mình làm được cái gì? Rồi thôi bây giờ mình nói, đừng nói chuyện đi tu vậy, đi làm thế nào. Đi vô làm mà gặp cái người, người ta lúc nào cũng kiếm chuyện với mình. Nhưng mà giờ mình đang cần việc làm, mà việc làm này đúng của mình nữa, Thì bây giờ đi làm kiếm tiền là chính, còn người mà kiếm chuyện với mình là phụ. Nhưng mà rốt cuộc vì cái người kiếm chuyện với mình quit job, mình nghỉ làm. Thì cũng giống như mình đi tu ở chùa vậy thôi. Ôi, tôi gặp cái bà đó hoài tôi chán quá, tôi không đi chùa nữa đâu. Vì vậy là mình bị người ta làm mình thôi luôn. Nương nơi pháp thân mà phát sơ tâm và tâm tu hành, từ đó hiển hiện tâm bất thối địa. Nếu mình giữ được cái sơ tâm, giữ được sự tu hành, thể hiện được tâm bất thối. Ba mươi năm mình ở chùa, làm gì không có sóng gió, làm gì không có những thăng trầm. Nhưng bất cứ chuyện gì xảy ra, tâm tu mình không thối chuyển. Đấy, sơ tâm mình có, tâm tu hành mình có. Bây giờ 30 năm rồi, bao nhiêu sóng gió người ta dẫn mình thấy, dẫn thấy mình trôi nổi. Rốt cuộc mình rồi vẫn còn ở chùa. Vậy thì cái này là gì? Hiển hiện được cái tâm bất thối. Bất thối nó có 3 loại: nguyện bất thối, hạnh bất thối, quả bất thối. Cái nguyện mà bất thối rồi thì việc làm sẽ bất thối. Mà nguyện bất thối và việc làm bất thối thì nhất định chứng được quả vị, cũng là quả vị bất thối. Cho nên bất thối nó có 3 loại, gọi là tam bất thối chuyển. Hồi nhỏ Pháp Hòa được một hòa thượng dạy cái bài nè: ba cô đội gạo đi chùa. Ai nhớ câu kế không? Một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo, sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu. Trời ơi, mình nghe cái bài thơ đó mình tức cành hông, mình nói dám làm thơ chế giễu người tu. Nhưng mà hòa thượng dạy mình cách nhìn, cách chuyển, nói tụi con đừng có hiểu như vậy rồi cái mình bực bội. Mặc dù người có thể người ta làm có cái lòng chế giễu mình đó, nhưng mình phải có con mắt của sơ tâm, của trí tuệ thanh tịnh để mình đọc thơ chứ. Ba cô đội gạo đi chùa, trong đó có một cô cao tay ấn hơn, bỏ bùa được sư. Một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo, nghĩa là trong ba cô đó có một cô đẹp dễ thương, cho nên sư bị cô đó bỏ bùa, nghĩa là bị sư mê cô đó. Sư về sư ốm tương tư, chữ ốm này là bệnh á, chứ không phải ốm nhôm ốm nhách nha. Chữ ốm nghĩa tiếng Bắc là bệnh. Sư về sư ốm tương tư, nhưng mà sư hay quá đi, ốm lăn ốm lóc rốt cuộc vẫn còn tu nên sư trọc đầu. Thì hòa thượng nói: con thấy không, nói tới nói lui cũng khen mình đó. Đã là con người tu hành thì ai mà không có vấp phải, nhưng mà rồi ốm lăn ốm lóc thì cuối cùng cũng lo tu. Chứ nếu mà nói ốm lăn ốm lóc nên sư ra đời thì này sư thất bại rồi. Thấy không? Ốm lăn ốm lóc sư nên sư trọc đầu, nghĩa là sư vẫn còn tu. Cho nên người ta có thể dục cho mình một cái bao rác. Đừng có dại ôm cái bao rác vô phòng rồi ngửi. Mở bao rác ra, cái gì có thể làm phân bón, cái gì có thể đưa vào chỗ recycle để mà mình tái chế, cuối cùng nguyên cái bao rác đó hữu dụng hết. Nó không trở thành một cái bao rác nữa, mà là một bao để chúng ta chuyển hóa. Ai dục bao nào đem vô phòng bao đó. Rốt cuộc cái phòng mình đầy rác hết, trong lòng mình đầy rác hết. Cho nên đi chùa cũng nhiều, đi tu cũng nhiều, mà tại sao mình không chuyển hóa được bao nhiêu? Hồi đó nó có cái bài thơ đó: tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Có nhiều khi mình đổi là nói tôi tu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng thèm đi tu nữa. Tại vì mình lo cái hình thức không, lo cái hình tướng không, không quên cái sớm. Vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp. Kinh Hoa Nghiêm nói vậy đó. Quên mất thôi nha, chữ trong là vong thất, nghĩa là quên mất cái tâm bồ đề thôi đó, chứ chưa nói là mất á, chỉ quên thôi đó. Chỉ quên tâm bồ đề thôi, Vậy mà thỉnh thoảng việc làm của mình nó còn được mệnh danh là việc làm của ma, huống chi là mất. Cho nên Phát Bồ Đề Tâm Văn nói những câu rất hay: quên mà còn như vậy, huống chi chưa phát hay là đã mất. Quên tâm Bồ Đề, làm việc một hồi là trở thành ra việc của ma. Cho nên mà không có nuôi sơ tâm á, thì làm việc một hồi nó trở thành ra ma sự, mặc dù nó được mệnh danh là Phật sự. Sách vở đi đâu đó đi làm Phật sự, nhưng mà thiệt sự ra ngồi xuống thì nó không còn Phật sự nữa. Từ đó hiển hiện tâm bất thối địa, tâm nhất sinh bổ xứ. Quý vị nhất biết nhất sinh bổ xứ là gì không? Chỉ còn một đời nữa là thành Phật. Giống như Đức Phật của mình đó, trước khi theo kinh đó ha, trước khi Ngài xuống cõi đời này là Ngài ở một cái cõi trời chuyển tiếp, chuẩn bị xuống đây. Xuống đây một đời nữa thôi. Một đời này tu trong cõi thế gian này để thành Phật. Tâm kim cang. Kim cang còn được gọi là kim cương. Thường thường nói kim cang cái mình bình thường, nghe kim cương cái mình hiểu liền, sáng mắt liền. Kim cương á là một loại cứng, không gì có thể hoại được nó, phá được nó. Nhưng mà ngược lại thì sao? Nó có thể phá và cắt vỡ những cái khác. Thường thường ta hay lấy hột xoàn ta cắt kiến, thử cho mình biết đây là kim cương thứ thiệt. Đi vô mấy cái tiệm bán á, nó hay cầm kim cương nó gạch lên kiến cho mình coi, đủ khả năng làm trầy kiến đây nè, là kim cương thiệt á. Thì Phật hay lấy cái kim cương nó ví dụ cho tâm, nghĩa là không gì có thể phá vỡ được cái tâm Bồ Đề. Thì tâm Bồ Đề mà cứng chắc của mình đó là tâm kim cương, tâm kim cang. The heart of diamond, the mind of diamond. Tâm Như Lai đồng thời cũng hiện vô lượng vô biên diệu pháp của Phật. Nương nơi pháp thân mà đại tam muội. Tam muội là gì? Là chánh định, là high concentration, là deep concentration. Chánh định nghĩa là mình có được một cái sự vắng lặng, chẳng thể nghĩ bàn cũng đều hiển hiện. Nương nơi pháp thân mà đại trí hiện. Hồi nãy á, nương nơi pháp thân mà hiện được tâm kim cang, tâm nhất sinh bổ xứ, tâm bất thối. Rồi bây giờ nói tiếp là nương nơi pháp thân mà được tam muội chẳng thể nghĩ bàn. Còn nữa nha, nương nơi pháp thân mà đại trí hiện, có trí tuệ rộng lớn. Cho nên hai thân là ứng thân hóa thân á, nương nơi tam muội, nơi đại trí được hiển hiện từ thể pháp thân mà nói thường ngã. Thường thường á, cái chỗ an lạc á, cái niềm vui á, nó có bốn cái chữ để định nghĩa cái niềm vui đó. Một là thường, hai là ngã, ba là lạc, bốn là tịnh. Bốn cái chữ này á, là để định nghĩa của Niết Bàn. Nếu ai muốn nói tới Niết Bàn thì người đó phải đủ bốn yếu tố: thường, lạc, ngã, tịnh. Thường là gì? Thường là không biến đổi. Còn mình bây giờ vui của mình nó có thường không? Vui của mình có thường không? Không. Mình vui thôi chứ không thường. Tại vì nếu thường thì ai chọc giận cũng không có bực. Còn mình đang vui mà ai nói một câu sốc là mình bực liền. Ai nói cái gì cũng trúng ý mình là mình giận liền. Nhiều khi hai vợ chồng đang nói chuyện ngon lành vậy đó, mà người vợ lỡ nói một câu gì thôi là người chồng nổi sân lên liền. Thành thử cái vui đó nó không thường. Và cái vui của mình đó, có thể nhiều khi cái niềm vui của mình trong đời sống hàng ngày nó không có tịnh, tức là nó không có bình an, nó không có vắng lặng. Thí dụ nè, quý vị ở trong chùa cả ngày hôm nay á, đâu có ai hát hò gì cho mình nghe, đâu có cần mở kịch mở gì đâu, mà cái vui của mình nó bình an, nó nhẹ nhàng gì đấy. Cái này là thương là lạc á. Còn cái vui của mình á, bắt buộc á, phải có cái gì đó mới kêu là vui. Cho nên người mà không ham thích cái cõi này, vô đây chút, trời ơi chán quá, có gì làm không? Có gì làm không, chán quá à, đi vô chùa ngồi mà hỏi có gì làm không, tôi buồn, tôi chán quá. Thành tựu mùng 3, mùng 7 à, đó, mà sàn sảy lắm cũng tới mùng 10 à, tới rằm là ra ngoài kia rồi. Nương nơi pháp thân mà đại tam muội chẳng thể nghĩ bàn, cũng đều hiển hiện. Nương nơi pháp thân mà đại trí hiện, cho nên hai thân nương tam muội, nương đại trí mà được hiển hiện. Từ thể pháp thân, chữ thể này là cái bản thể của nó, cái nature của nó, cái bản thể của tất cả cái đó là thường ngã. Từ nơi tam muội mà nói lạc, từ nơi trí mà nói thanh tịnh. Đây pháp thân á, thì phải nói tới thường tới ngã. Chữ thường là không thay đổi, chữ ngã là không bị ràng buộc. Cho nên cái câu mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, mà mỗi năm Phật đản mà mình hay treo, rồi mình hay giải thích Đức Phật khi mà sinh ra đời, đi bảy bước có đẩy bảy đó hoa sen, rồi một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn á, thì cái nghĩa căn bản là không đúng, là mình không nên hiểu là Đức Phật tự xưng trên trời dưới trời này tôi là cao tột nhất, không nên hiểu nghĩa đó. Chữ ngã mà chữ tôi trong trường hợp này là không nên hiểu nghĩa đó, tại nó không có trúng, nó không có đúng cái tinh thần của Phật pháp. Và nó có những cái cách giải thích nè. Trên trời dưới đất này con người là tối tôn nhất. Tại vì con người có khổ có vui, cho nên con người biết tu. Con người thấy ai khổ con người vẫn còn thương được. Hay nói cách khác là trên trời dưới đất này chỉ có sự tự tại của tâm là cao quý nhất. Cho nên chữ ngã trong trường hợp này phải hiểu là gì? Không có ràng buộc. Cái chữ ngã trong cái chữ, cái giải thích thứ hai này đó là không có bị ràng buộc. Cho nên nói là thường lạc ngã, chữ ngã trong cái tứ đức niết bàn là không có ràng buộc, tự tại một cách tuyệt đối. Cho nên trong cái chữ định nghĩa chữ tu á, quý vị thường hay nói đi chùa tu á, nói vậy thôi đó. Nhưng mà nếu mà mình học Phật pháp á, chữ tu này có nhiều cách tu lắm à. Thường tu, lạc tu, ngã tu, vô gián tu, tu có bốn cách. Ngã tu là sao? Đã là tu rồi thì phải tự tại, đừng có ràng buộc những cái cảnh duyên xung quanh. Ví dụ như hôm nay á, mình đi khóa tu, chùa tuyên bố là đừng có lo gì hết, chùa lo ăn uống hết. Trời đất ơi, tưởng sao bữa cơm nào cũng thiếu hết trơn. Mình giận á, thì cái này không có phải là ngã nha. Mà ngã tu là thôi, ai sao mình vậy, ít thì mỗi người một chút, ăn lót dạ, mình bất quá nhịn đói ngày chứ nhiêu, mai về tha hồ ăn. Thôi đâu mà giận. Thí dụ mình nghĩ đơn giản vậy là ngã tu đó. Tu mà không có ràng buộc gì hết. Thường tu, lạc tu là tu phải vui. Cho nên thường lạc ngã, thường tu, ngã tu, vô gián tu. Vô gián tu là sao? Tu không có ngừng nghỉ. Cho quý vị mà cái đi chùa nói tôi đi dự khóa tu, vô dự khóa tu 4 ngày hết khóa tu về nhà nghỉ tu hả? Đâu có được. Vô chùa tu một khóa là 4 ngày mà về nhà vẫn phải tu. Cho nên cái thời khóa ở nhà của mình là một khóa tu triền miên. Còn lâu lâu mình vô đây là vậy, mình sạc lại pin, mình warm up, mình làm, mình cho một đại chúng đó. Chứ còn về nhà là tu thường xuyên đó. Rồi thứ hai là gì? Vô đây nè, làm gì làm chứ ai cũng có ý thức. Còn về nhà là trời ơi quá trời người luôn, đi vô hãng còn quá trời người luôn. Đó, mấy chỗ đó mới là thường tu đó, mấy chỗ đó phải là ngã tu, mấy chỗ đó phải là lạc tu đó. Mà tu là phải vui ha. Mình tu làm sao hồi tu lạc. Tu nó trật lất hết trơn. Ngã lạc đường. Quý vị thấy được chỗ đó ha. Pháp thân mà nói thường. Nếu nói về pháp thân phải nói thường, nói ngã. Nhưng nếu từ nơi tam muội mà nói thì lạc. Tại vì có định thì sẽ có niềm vui. Từ nơi đại trí mà nói thì thanh tịnh. Trí là phải thanh tịnh. Trí mà không thanh tịnh thì nguy hiểm. Cho nên Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí. Và cái trí này á, cái trí này nó không thanh tịnh cho nên nó phá địa ngục nè. Nhớ không? Nó xuống Long Cung nè. Rồi gì nữa? Nó phản thầy nè. Nó chạy lên trời nè. Nó muốn nó bằng ông trời nè. Cho nên nó xưng nó là Tề Thiên Đại Thánh. Trí đó, trí chưa thanh tịnh. Rồi cuối cùng, bây giờ nó có được cái thiết bản trong tay rồi, nhưng bây giờ làm sao để nó thanh tịnh đây? Cho nên Đức Quan Âm phải cho cái vòng kim cô đeo lên. Từ khi ông đeo cái vòng đó rồi là ông không còn nhúc nhích gì nữa hết. Ông mà lạng quạng là sư phụ chỉ cần niệm kim cô thần chú là đầu ông nhức lên liền. Vậy thì cái vòng đó là cái gì? Là đạo đức để cho cái người đó nó phải thanh tịnh bớt lại. Rồi cái con heo mà trước khi nó đi tu á, trời ơi nó bắt cóc con gái nhà lành. Không, trước khi nó tu nó quậy quá trời luôn, nó ham sắc cho nên nó ăn, nó bắt con gái người ta, nó làm phép, nó hù dọa người ta. Nhưng khi nó đã quyết định nó tu, nó quyết định nó theo thầy nó tu rồi, thì ông thầy phải có phương pháp để trị con cái tham đó, cho nên phải cho anh này thọ tám giới, gọi là bát giới. Rồi cái anh mà đeo cái sao, cái anh mà gánh đó, trước khi mà ảnh đi tu, ảnh đi theo cuộc hành trình đó, ảnh là một con quỷ ở dưới Lu Sa Hà chuyên môn bắt người ta, phải không? Dòng sông đó là tượng trưng cho mê. Dòng sông là mà mê rồi thì thường thường á, cái gì mà mê á, người ta hay biểu tượng của một dòng nước lũ, một con sông. Cho nên mình ở trong cái dòng nước đó, mình đắm chìm trong cái dòng nước mê lầm đó, mình nghĩ mình bắt người ta như vậy mình mới được thành Phật thành Thánh, ví dụ vậy. Mê lầm. Cho nên một khi mà tỉnh ra rồi, được điểm đạo rồi, ráng ở sông mê này mà chờ người tới độ. Nghĩa là gì? Cứ ở ngay đó đủ duyên thì mình sẽ được khai ngộ. Và hơn nữa, không có người nào mà tỉnh mà giác không từ cái mê. Mình không có mê lấy gì mình giác. Cho nên người muốn giác thì phải từ cái mê. Cho nên anh này muốn độ đừng đi đâu hết, ở ngay đó mà chờ thầy trò, ông thầy của ông tới độ ông. Cho nên tham sân si. Mà tham sân si này á, nó không có cái gì đâu, nó cũng là một chúng sanh được cần được cảm hóa thôi. Nhưng mà nếu ông thầy đó ông có đủ đức độ, đủ khả năng thì độ. Cho nên huyền trang tượng trưng như một con người bình thường nhưng mà có chí hướng, có cái chí hướng, có cái tâm muốn hướng. Cho nên mình cũng vậy, đừng lo mình không tới Tây Phương, đừng lo là mình không có thần thông, không có sao hết. Chỉ cần có chí hướng tâm thành chân thật thì mọi việc nó sẽ đi vào cái ngăn nắp. Cho nên Pháp Hòa hay tâm sự với đại chúng ấy. Pháp Hòa chỉ có một tâm niệm đơn giản thôi, là mình tu để mình đem cái tâm của mình phụng sự Phật Pháp. Mình làm hết lòng của mình bằng cái khả năng của mình. Thật ra bây giờ nếu mà nói sở học, Pháp Hòa có gì? Bằng cấp ngoài đời cũng không, bằng cấp trong đạo cũng không. Nếu mà nói thầy có bằng gì không, tôi chỉ có một cái duy nhất là bằng lòng. Còn bằng gì cũng có đó. Còn nếu tiếng gì, tôi cũng có tiến sĩ, tiếng gì chứ có tiếng Việt thôi. Một con người chân thật, mình không có học, mình nói mình không có học. Mình dốt thì mình tự xưng mình dốt, chứ không có cần chi phải khoe khoang tôi bằng này, tôi học cái kia. Trình độ tiếng Việt thì chỉ mới lớp 2, ở Việt Nam học hết lớp 2 thôi. Đi tu thì chỉ biết đi tu thôi, chứ có được đi học một lớp Phật Pháp nào đâu. Chưa biết một lớp Phật Pháp ra sao. Thế học thì có được cái gì ngoài cái bằng lớp 12? Chỉ có vậy thôi. Và mình đem cái gì mình có được thì mình phụng hiến cho Tam Bảo. Chứ cái câu mà quý vị mỗi ngày đọc nè: ngã kim phụng hiến cam lồ vị, con nay phụng hiến vị cam lồ. Lượng đẳng tu di vô quá thượng, như núi tu di chẳng ít hơn. Biết nhiêu mà bằng với núi tu di. Vậy thì ở đây nói cái gì? Nói cái tâm hay nói cái lượng? Nói cái tâm. Con nay phụng hiến vị cam lồ, như núi tu di chẳng ít hơn. Ngã kim phụng hiến cam lồ vị, lượng đẳng tu di vô quá thượng. Sắc hương mỹ vị biến hư không. Sắc là tướng, hương là thơm. Cũng giống như đời sống của chúng ta thôi. Cái thân của mình, cái lời nói của mình, cái cách sống của mình, cái suy tư của mình, nó giống như sắc hương vậy thôi. Lời nói nghe chân lý mà nói nghe không rõ. Cho nên nhiều khi món ăn nhìn thì ngon mà ăn vô không ngon. Cái này có sắc mà không có vị. Có nhiều khi có nhiều cái loại thức ăn á, nó có vị, nó có hương mà nó có luôn sắc trọn vẹn. Có nhiều khi nhìn ngon ăn không ngon. Có nhiều khi ngửi hôi mà ăn lại thơm. Như cái gì? Như sầu riêng, như chao, như tàu hủ thúi. Sắc hương mỹ vị biến hư không. Chỉ một việc thôi: duy nguyện từ bi ai nạp thọ. Tấm lòng của con có bao nhiêu đó, con chỉ xin đức từ bi hãy thương mà tiếp nhận. Con có bao nhiêu ngôn từ đó, có bao nhiêu tâm lượng đó, có bao nhiêu sức lực đó, con phụng hiến hết cho Tam Bảo. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa đọc cái bài đó, mấy chục năm ở trong chùa, mỗi lần cúng ngọ mà đọc cái bài đó thì mình thấy được mình ở trong cái bài đó. Đại chúng cũng tập như vậy. Ví dụ quý vị mang một chén chè lên, quý vị đừng có mặc cảm tôi không có tiền gì tôi cúng, tôi có chén chè, đừng có nghĩ như vậy. Mình có một chén chè, nhưng mà chén chè này mình nấu bằng cái tâm thành của mình, nấu bằng cả tất cả lòng thành của mình, thì đây là chén chè bằng với một núi tu di. Ngã kim phụng hiến cam lồ vị, lượng đẳng tu di vô quá thượng. Sắc hương mỹ vị biến hư không, xin hãy xót thương mà nạp thọ. Có bản dịch là xin hãy xót thương mà chấp nhận. Như vậy Phật chấp nhận cậu mình đâu phải là chấp nhận cái lượng đó. Một chén chè, một chung nước. Có những gia đình ở dưới quê, ta không có gì cúng đâu. Cái hoa mà gần gũi với người dân, với người Phật tử dưới miền Tây nhất là hoa gì ai biết không? Hoa trang, hoa buộc. Những cái hoa mình trồng làm vườn, làm hàng rào ở nhà mình á. Có nhà thì trồng bông trang, có nhà thì trồng bông buộc, vân vân. Mình có gì cúng đấy. Có nhà ta trồng bông mồng gà, người ta hái bông mồng gà lên ta cúng. Ê, không được cúng bông mồng gà, tại vì mồng con gà không được cúng. Không được trai cúng trái lê kim ma. Hỏi sao vậy? Tại vì nó có ma. Phật giáo không có tính cái đó. Bông mồng gà cũng được, lê kim ma cũng được, anh đem trái sầu riêng gai góc lên cũng được. Có nhiều người không cho cúng sầu riêng tại có gai, vậy mà bưng nguyên trái thơm lên để không sao hết. Không có cái chuyện đó. Mình có lòng mình cúng cái gì cũng được hết. Nhưng mà quan trọng là cái cách trưng bày của mình. Phong và ví dụ, mình có một cái quầy chuối lên cúng. Đừng có mang cái quầy chuối để nó lõn chõn nhìn nó kỳ. Là một quầy chuối, nhưng hãy để quầy chuối nằm như thế nào để thấy cái dáng nó mà không tác ý. Vậy thì sắc, mình mang cái đó lên, nhưng mà cái quan trọng là mình biết cách. Ví dụ quý vị mang 4 trái cam lên, thì phải biết tìm cái dĩa nào mà nó phù hợp cho bốn trái cam. Nghĩa là cái dĩa nhỏ một chút, ba trái ở dưới, một trái nằm trên. Trời đất ơi, có bốn trái mà cầm cái dĩa vậy, cầm nó lăn vậy nè, lăn tới lăn lui, chưa lên Phật mà rớt lụp được cái chụm lụp. Trời, con xin lỗi. Ta nữ ra nổi lên đây cái thấy nó mất cái trang nghiêm. Thật ra chính mình bây giờ mình muốn lòng dân cái tâm của mình, làm việc gì phải có cái trí đó. Lượng bao nhiêu, dĩa bao nhiêu, sắc hương mỹ vị, và từ đó nó nói lên cái tâm của mình. Quý vị thấy mỗi lần mà rút nhang không? Không bao giờ Pháp Hòa rút cây nhang mà Pháp Hòa thắp lên liền đâu. Rút cây nhang ra, cầm cây nhang lên, coi nó có công không. Mà nếu mà cây nhang có công mà cầm bẻn cái bụp là nó gãy. Lấy cái tay của mình, tiếng Mỹ nó kêu là bend á. Ở đây có ai sửa lưng không? Bác sĩ nào mà cầm lưng đau không? Cầm cái rụp. Sửa lưng, người ta nhấn nhẹ nhẹ nhẹ. Thì cái lưng của cây nhang cũng vậy. Sửa từ từ, chỉnh nó lại. Chỉnh cây hương đó là chỉnh mình nè. Cái tâm mình chuẩn bị đối trước Phật có ngay ngắn không? Cho nên mình chỉnh cây nhang cho nó ngay. Bẻ cái nhang, tại thường nhang nó nằm ở trong tủ lâu với cái không khí khô ráo vậy nè, nó bị cong nhang hết. Có nhiều khi nó nằm mà nó cũng cong, hoặc là mình dựng đứng nó cũng cong, do thời tiết. Cho nên mình phải bẻ cây nhang cho ngay trước khi mình thắp, rồi chúi cây nhang xuống, bật cái lửa lên. Cây nhang nó chớm lửa rồi lấy cái tay quạt. Sau khi quạt xong rồi, cầm cây hương lên khỏi cái tầm miệng của mình, đừng có để dưới tầm miệng của mình. Cầm cái nhang trên cái tầm miệng của mình. Có nhiều người ta còn cẩn thận hơn, ta để ăn tráng như ta đi. Thứ nhất nó trang trọng, thứ hai là không có trúng người ta. Trời, có nhiều người, quý vị có thấy Tết mà đi chùa mà gặp mấy người mà ta cầm một bó nhang vậy nè, đi vậy nè, rồi cái tới cầm vậy, cái rồi cái tới Phật cái chọt 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 vô vậy. Thành thử ra cái đó là những người bình thường, ta đi chùa người ta không biết cách. Còn Phật tử mình đi chùa biết cách rồi, cầm hương cao lên. Một cái hương được rồi. Rồi mình đến bằng Phật, mình thắp ngay ngắn, mình cắm ngay nhang cho ngay. Bên hông cũng được, thí dụ lỡ người ta có cây nhang ở giữa rồi, mình cắm bên hông cũng không sao, bên cạnh không sao, nhưng cây nhang phải thẳng. Cây nhang phải thẳng. Mình rót một cái ly nước lên thay nước cúng Phật rồi, phải nhìn cái chung đó, nó là cái loại chung lưỡng long tranh châu, hay là cái chung có chữ Phật, hay là cái chung có chữ giới, chữ định, chữ tuệ, hay là cái chung nó để đại bi thủy. Nói chung là tùy cái cách người ta vẽ trên cái chung mà mình chỉnh cái chung cho nó ngay. Rửa xong rồi để lên đại, chung nó méo bên này, chung nó ngoe bên kia. Phật không có nói gì hết trơn nha, nhưng mà tại phàm phu mình đứng dưới này, mình nhìn lên mình thấy nó. Nghĩa là mình đem lên đó, mình chưa trọn vẹn. Mình mà trọn vẹn rồi, cái chung nước, cái cây hương, cái trái cây, nó đâu nó vào đó hết. Chưa nói gì hết mà người ta nói lên được cái chánh niệm của mình. Niệm định tuệ hồi trưa mình học á, đâu phải cầm cái dùi chuông lên là dện vô cái chuông đâu. Cầm cái dùi chuông lên, nhìn cái đường chỉ nó may ở đâu thì tránh, không có bao giờ thỉnh tiếng chuông lấy cái đường chỉ đó. Lâu ngày nó đứt đường chỉ, bung vải hết. Có phải không? Xin thưa đại chúng, Pháp Hòa hay lấy cái cuộc sống ra trong điều kiện tu hành. Mình mặc cái áo thun, áo lót trong vậy đó. Cái chữ cái nó có cái biên ở đằng sau đó, là để mình mặc sao chứ ai nó quay ra đằng trước. Rồi xin lỗi, mặc cái quần cũng vậy thôi, cái nào trước mặc trước chứ. Thì tại sao mình mặc quần mặc áo mình còn ngó trước ngó sau, mà những cái gì mình mang lên trên một cái chỗ công cộng đại chúng cúng Phật mình không ngó trước ngó sau? Đơn giản vậy thôi. Tại làm sao trước khi mình đi ăn tiệc, mình trang trí mình thiệt là đẹp, mà mình lại xề xòa đi lên bàn Phật. Trời ơi, áo tràng gì mà mấy năm không giặt, vũ một cái thôi nó nhăn nheo hết trơn. Mà cái áo thường, xin lỗi, có nhiều người kỹ đến mức độ cái áo thun cũng ủi luôn, áo thun mặc trong cũng ủi nữa. Nói quen rồi, cái gì cũng phải thẳng hết, vậy mà cái áo tràng mình không thẳng. Chứ Pháp Hòa rầy mấy thầy hoài gì. Mình tu không phải là hình thức, không phải ăn sang mặc đẹp, không phải lè loẹt, nhưng cái gì nó phải ra cái đó. Y áo là phải trang nghiêm, phải thẳng tắp. Mình không có điệu, nhưng mà đây là pháp phục của người tu, chứ không phải là mình làm điệu. Nhưng mà mình đó là pháp phục. Mà mình giữ được như vậy, nó nói lên cái tâm cung kính của mình. Ngày nào cái tâm mình còn kính bộ y, tâm mình còn kính bình bát, là ngày đó đời tu mình còn. Một ngày nào mà y mà chán đắp, không thích đắp y nữa, mà coi cái y nó thường quá, cái tâm tu mình, mặc dù còn trong chùa đó, nhưng mình đã ra hiên rồi. Nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật ra hiên, tam niên Phật thăng thiên. Đơn giản vậy thôi. Cho nên ngày nào mà mình đắp y mà mình vẫn còn hạnh phúc, đắp y tụng kinh mà vẫn thấy hạnh phúc, là mình biết rằng mình còn ok trong đường tu. Còn bữa nào nó thôi tu làm biến đắp y quá là mệt rồi đó. Người tu chỉ có cái y đắp và tụng kinh mỗi ngày, mà làm biến đắp là sao? Cho nên mình chỉ vậy đó, là mình ra được cái tâm mình liền. Cho nên ông thầy của mình mà ông tinh tế đó, ông chỉ cần thấy mình thắp cây hương, chỉ cần thấy mình đóng cái cửa, chỉ cần thấy mình thỉnh tiếng chuông tiếng mõ, là ông thầy đã biết được cái tâm mình tới đâu rồi đó. Nếu vị thầy mà tinh tế mà thương đệ tử, là sẽ dòm ngó đệ tử qua từng bước chân, qua từng cái câu kinh tiếng kệ, qua từng tiếng mõ tiếng chuông, nó thể hiện hết. Cho nên nếu mà nói về từ nơi đại trí mà nói, thì trí thanh tịnh. Cho nên Như Lai thường trụ tự tại an lạc thanh tịnh. Bốn chữ thường lạc ngã tịnh. Bốn chữ này định nghĩa hết ba thân đó. Anh sử dụng pháp thân, ứng thân, hóa thân, diễn biết. Mà mỗi cái thân anh sử dụng có bốn cái chất liệu của thường lạc ngã tịnh không? Anh lên tụng kinh một cái thời kinh rất là ngắn, như anh tụng bằng cả tấm lòng của anh. Người nghe mình tụng có 15 phút kinh thôi, mà người ta nghe hạnh phúc vô cùng. Tại vì mình tụng bằng cả trái tim của mình. Thường thường Pháp Hòa hay nhắc các thầy, trước khi lên làm chủ lễ, trong đầu mình phải biết bữa nay mình làm chủ lễ cho buổi lễ gì. Cầu an, cầu siêu, lễ an vị Phật, lễ gì, trong đầu mình phải biết. Và mình phải sắp xếp buổi lễ này mình sẽ hành trì như thế nào, thời lượng ra làm sao, số thính chúng, số người tham dự với mình là gồm có những ai, để mình bắt kinh và để mình tụng kinh cho nó phù hợp với thời gian và người. Đồng thời trong đầu mình phải biết được cái quyển nghi thức. Thí dụ bây giờ tới cái chùa đó, người ta mời mình lên chủ lễ, trong mình đâu có cuốn kinh, mình hỏi ở đây sử dụng cuốn kinh nào, mượn cuốn kinh đó, phải lướt ngang một lòng để coi trong quyển kinh này gồm có những bài kinh gì, nó là bằng tiếng Việt hay chữ âm Hán. Trời đất ơi, làm chủ lễ mà không biết cái gì về cái cuốn kinh nó hết, lên lật bung rác. Tụng kinh mình không trang nghiêm, nghĩa là mình không chuẩn bị cho mình. Nội việc làm chủ lễ thôi, đừng có nói chuyện gì hết. Đâu phải anh có giọng hay anh lên chủ lễ bắt gì bắt. Anh bắt cái gì mà người ta phát cuốn kinh mà người ta tụng không được. Vậy thì mình làm chủ lễ, nghĩa là cái trách nhiệm dẫn kinh là mình. Thì mình buộc lòng phải mượn quyển kinh đó vô, mình lướt một cái đi. Mình coi có quyển kinh này nó, chú Đại Bi nó nằm ở đâu. Thí dụ bây giờ nó dài quá, nhưng mà nó có nhiều cái bài hay trong này nè, Trong đầu mình chuẩn bị liền, một lát nữa mình tụng bài này, tụng tới đâu thông báo số trang tới đó. Tại sao quyển kinh ta in số trang mình không thông báo? Rồi cứ tụng theo cái kiểu của mình thôi, rồi người ta lật muốn chết luôn vậy đó. Rồi cái lát người ta xuống ta nói: thầy nãy thầy tụng kinh không có cái bài gì đây nè, không thấy hả? Trời đất ơi, ta đâu phải là mình. Còn quý Phật tử mà tụng kinh thường rồi nè, quý vị nhớ đại bi nằm trước, bát nhã nằm sau, lỡ ai không biết mình lật cho người ta. Tam tự quy y lúc nào cũng nằm cuối của cái thời kinh, lỡ người ta không biết mình lật. Quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa tụng ngồi tụng kinh chứ Hòa nhìn dữ lắm. Thậm chí lên tụng tam quy y nha, mà Pháp Hòa ngó qua, Pháp Hòa thấy một Phật tử kia, người ta không biết là trong quyển kinh này có. Quý vị biết Pháp Hòa làm sao mà cầm quyển kinh lên? Pháp Hòa dán con mắt vô quyển kinh để báo cho mọi người biết rằng cái bài đó là quyển kinh này nè, cái ở chỗ đó đó quý vị lật. Nghĩa là cho người ta biết rằng bài đó nó vẫn nằm trong quyển kinh đó chứ không đâu hết á. Chứ mình thuộc lào rồi nhưng mình phải nhìn người ta, người ta đang bị confused, người ta đang bị phân vân không biết nó có nằm trong này không. Nhiều lúc Pháp Hòa cầm quyển kinh lên, mặc dù mình thuộc rồi nhưng mình phải cầm lên để cho mọi người biết rằng trong quyển kinh có cái bài mà đại chúng đang tụng. Mình sống, mình làm đạo, cái tâm của mình nó phải đi sát với mọi người như vậy, từng cái trang kinh, từng cái chỗ ngồi. Mình thấy người ta bước vô mình vẫn bình thường, không có vẻ là mình biết. Thành thử ra cái chuyện gọi là bất tư nghì, nó không phải cái chuyện đại thừa, nó đâu phải là cái chuyện mình giảng kinh. Mà đại thừa là anh nhìn, anh thấy người ta mới tới, anh tới anh nâng đỡ cho người ta, chỉ dẫn cho người ta vô chỗ ngồi. Có nhiều lúc đó, mình không muốn người ta khó chịu, tế nhị mình chỉnh, nhưng mà phải cách nào đó để người ta nhẹ nhàng. Có nhiều bữa lên ăn cơm chung, có những nơi người ta ăn cơm đó, ăn bằng muỗng, gắp bằng đũa. Nhưng mà thói quen người ta là ăn đũa, cho nên người ta vô cái ta cầm đũa lên, người ta lùa cơm vậy nè. Cái bắt đầu xung quanh thấy có vẻ, nhìn có vẻ hơi ớn ớn, anh này sao lát anh gấp vô đồ ăn chứ. Bây giờ người ta không theo mình thì bây giờ mình theo người ta. Pháp Hòa mà ngồi trên mà thấy vậy đó, Pháp Hòa sẽ làm như người ta ăn bằng đũa, nhưng Pháp Hòa sẽ gấp bằng muỗng. Miễn sao thức ăn nó rõ ràng thôi. Tự nhiên mình la làng đó, ê, ăn bằng, bây giờ người ta lỡ làng rồi. Bây giờ thí dụ mình nói ăn bằng muỗng, gấp bằng đũa, ta lấy cái muỗng sạch ta ăn rồi đũa dơ đó làm gì? Cũng vậy thôi, mình phải chuyển thế lại. Ăn bằng đũa thì cứ ăn, thì bây giờ lấy cái muỗng sạch gấp thức ăn. Miễn sao mình duy trì được cái căn bản nền tảng là giữ thức ăn cho vệ sinh chung, mình không có dùng chung một đôi đũa, vừa ăn cơm vừa gấp trong đó. Đại thừa đó, quý vị nắm được cái chỗ đại thừa là nghĩa là mình sống như thế nào mà mọi nơi mọi chỗ mình đem cái tâm mình ra được, mình trải lòng mình ra được, và mình ứng xử được để làm cho mọi người rất nhẹ nhàng trong một cái không khí. Hồi nãy mới nói nè, trong này nhân duyên cảnh giới không gì qua ngoài cái căn bản của trí thanh tịnh. Bây giờ cảnh giới nó như vậy, nhân duyên nó như vậy, mà anh không vận dụng được cái trí tuệ thanh tịnh để anh xử lý cảnh giới nhân duyên như vậy thì làm sao? Ở đây Pháp Hòa chỉ đưa ví dụ để cho đại chúng hiểu được ý kinh và hiểu được cái nghĩa của cái tựa đề kinh là Kim Quang Minh. Kim là vàng, phải không? Mà đã vàng rồi thì không có gì thay đổi được nó. Trước khi nó thành vàng thì nó là tạp, nhưng mình lọc nó ra hết tất cả các cái tạp, bắt đầu nấu nó thành ra vàng. Mà đã là vàng rồi thì nó không biến chất lại gì nữa, chẳng phải là sự thanh lọc của tâm sao? Bây giờ tâm mình nó quý như kim vậy đó, mà đi tới đâu, sống ở đâu, nó tỏa ra được ánh sáng gọi là quang, mà nó rực rỡ là quang minh. Và chỉ có cái tâm rực rỡ ánh sáng đó, nó cao tột, nó vượt thắng tất cả mọi thứ ánh sáng, cho nên gọi là kim quang minh, tối thắng vương. Thôi hết giờ rồi, dừng đây. Hiểu được nghĩa của kinh không? Này không biết học tới chừng nào nữa. Có một khúc mà nói quá trời. Mà tại vì Pháp Hòa nghĩ không nói là mình sẽ bị lấn cấn mấy cái bảo đảm, mà bỏ ra là đại chúng chỉ đọc cho có đọc thôi, chứ không có hiểu trong này nói gì. Nhưng mà khi mình đọc ra rồi, mình thấy rằng á, cái ý của Pháp Hòa là muốn á, những cái kinh dù cho nó cao siêu cỡ nào, nhưng mình làm sao mình đem xuống để mình ứng dụng được lời kinh trong cuộc sống của mình. Cũng giống như quý vị nói chuyện với con nít vậy đó, nói sao mà cho nó hiểu được mình nói á. Thì mình giảng kinh, mình nói gì mình ta hiểu được mình nói gì đó, mình cố gắng thôi. Mà có đôi phút nó cũng ngó mình, nó đâu hiểu mình nói gì đâu. Chắc chắn là trong khi Pháp Hòa nói thì cũng sẽ có những đoạn khó hiểu, nhưng mà tại em cũng đâu hiểu nói gì đâu. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng ngủ ngon. Và bây giờ chúng ta xin hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng nghĩa sinh đền phiền não, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng nên.